giờ học giáo lý do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con tụ họp nhau để học hỏi lời Chúa và hiểu được ý muốn của Chúa khi tạo dựng chúng con cho Chúa. Chúng con phải làm gì để sống đẹp lòng Chúa, sống như một người con hiếu tử, luôn luôn làm đẹp lòng Cha trên trời khi chúng con tuân giữ các giới răn Chúa và làm theo ý của Chúa, để chúng con yêu Chúa trên hết mọi sự và đồng thời cũng yêu thương nhau như anh chị em con cùng người Cha chung. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta đã học qua biết có Thiên Chúa là một, mình phải suy luận rồi mình biết, rồi chính Chúa nói với mình qua Kinh Thánh, qua Thánh Truyền, qua Hội Thánh Chúa Giêsu thành lập. Rồi Chúa nuôi dưỡng chúng ta, cho chúng ta cái phương tiện để có thể lên trời. Đó là các bí tích. Và trên đường đi về nước trời cũng có những luật lệ là 10 giới răn của Chúa, lời dạy của Chúa Giêsu qua 8 mối phúc thật, qua cái mệnh lệnh của Chúa Giêsu là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu các con. Thì chúng ta sẽ học về các cái nhân đức để theo gương Chúa Giêsu là chúng ta phải tập luyện các nhân đức. Thì nhân đức là những cái gì tốt á, mà mình lặp đi lặp lại nhiều lần thì lúc đó gọi là nhân đức. Cái gì tốt mà cái gì xấu mà mình lặp đi lặp lại nhiều lần á, thì nó thành thói xấu. Cho nên mình phải tập để có những cái nhân đức. Thì gồm có hai loại nhân đức trong cuộc sống của con người á, là nhân đức tự nhiên và nhân đức siêu nhiên. Thì nhân đức tự nhiên là cái thói quen tốt do sức chúng ta tập. Chúng ta tập mỗi ngày rồi giúp chúng ta làm lành lánh dữ một cách dễ dàng, như là những cái tính tình là ngay thẳng, thật thà, liêm chính, công bằng. Lúc nào cũng công bằng với mọi người, lúc nào cũng tử tế, dịu dàng với mọi người, lúc nào cũng trao cho nhau nụ cười chứ không có bao giờ giận dữ la lối ai hết. Thì đó là những cái thói quen tốt một cách tự nhiên thôi. Rồi trong cái đời sống của người Việt Nam á, là nó có cái gọi là Khổng giáo chẳng hạn, thì nó có nhân lễ nghĩa trí tín. Đó là nhân đức tự nhiên. Đúng cái lòng nhân, lễ là có một cái lễ nghi phép tắc để mà gặp gỡ đối xử với nhau, chứ không phải là xô bồ được. Rồi nhân lễ nghĩa là ơn nghĩa, mình phải có cái nghĩa, cái tình, nghĩa giữa vợ chồng với nhau, nghĩa giữa thầy trò với nhau, nghĩa giữa bạn bè với nhau. Rồi nhân lễ nghĩa trí, trí là cái sự hiểu biết để làm cho nó hợp tình hợp lý và chọn cái sự khôn ngoan, cái gì tốt nhất. Nhân lễ nghĩa trí tín. Thì tín là cái gì? Tín là làm sao luôn luôn là người khác có thể tin cậy được. Chứ còn mình hôm nay mình nói dối, hôm kia mình nói một mà mình làm hai, thì lúc đó là mình không có đủ uy tín để người khác tin được. Đó là những nhân đức tự nhiên. Đời sống hàng ngày là mình cần những nhân đức tự nhiên. Rồi có những nhân đức siêu nhiên. Nhân đức siêu nhiên là cái khả năng mà Chúa ban cho linh hồn của chúng ta khi chúng ta lãnh bí tích rửa tội, để chúng ta sống xứng đáng là con Chúa và có thể sống đời đời với Chúa được. Cho nên nhân đức siêu nhiên là ơn của Chúa ban. Thì gồm có hai loại nhân đức siêu nhiên, thì có hai loại nhân đức. Thứ nhất là nhân đức đối thần, tức là đối tượng của mình là Thiên Chúa, thì trực tiếp quy về Thiên Chúa, cho nên ta gọi là đối thần, tức là trực tiếp quy về Chúa. Đối tượng của mình là Chúa chứ không phải là trần gian. Thì nhân đức đối thần thì gồm có nhân đức tin cậy mến, nhân đức tin. Thì để chúng ta tin vào Chúa, chúng ta trông cậy vào lời hứa của Chúa và chúng ta yêu mến Chúa, và từ chỗ yêu mến Chúa chúng ta yêu thương nhau. Đó là những cái nhân đức về tin, rồi những nhân đức về luân lý chúng ta sẽ nói lần lượt. Nhân đức luân lý thì có nhân đức khôn ngoan, công bình, dũng cảm và tiết độ. Đó là nhân đức về luân lý. Rồi chúng ta biết là trong phúc âm á, nó có ba cái nhân đức gọi nhân đức phúc âm mà các linh mục tu sĩ hay khấn hứa ba nhân đức đó là vâng lời, khó nghèo và khiết tịnh. Như vậy là chúng ta trong nhân đức siêu nhiên á, ở đây chúng ta nói tới nhân đức siêu nhiên là tin, cậy, mến, là ba nhân đức đối thần nha. Là đối tượng là Chúa, tin vào Chúa, trông cậy vào Chúa, yêu mến Chúa. Rồi ba, bốn nhân đức của đời sống luân lý là khôn ngoan, công bằng, tiết độ và can đảm. Đó là những cái nhân đức về luân lý, khôn ngoan, công bình, tiết độ và can đảm. Rồi ba nhân đức trong phúc âm, vâng lời, khó nghèo và khiết tịnh theo gương của Chúa Giêsu là 10 nhân đức. Rồi thêm hai cái nhân đức mà Chúa Giêsu bảo hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng nữa, tức là có 12 nhân đức. Không biết chúng ta ghi xuống cho nếu là không có nhớ đâu, để chúng ta tập luyện. Nhân đức mà Chúa Giêsu bảo chúng ta học nơi Ngài, chúng ta lấy Matthew chương 11 câu 28, 29, 30 đó, trang 59 sách Tân Ước. Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Chúa bảo mình phải học nơi Chúa hiền lành và khiêm nhường. Cái câu Matthew chương 11 câu 29. Đó là 12 nhân đức. Được chưa? Nhớ được không? Bây giờ cha nhắc lại nha. Ba nhân đức đối thần là tin vào Chúa, trông cậy vào Chúa và yêu mến Chúa là ba nhân đức đối thần. Đối tượng là Thiên Chúa. Chúng ta sẽ nói chi tiết sau. Rồi bốn nhân đức luân lý, khôn ngoan, công bằng, can đảm và tiết độ. Rồi ba nhân đức của phúc âm, khó nghèo, vâng lời, khiết tịnh, tức là 10, cộng với hai nhân đức của Chúa Giêsu bảo học cùng Ngài là hiền lành và khiêm nhường, là 12 nhân đức. Chúng ta sẽ nói chi tiết xong rồi chúng ta phải tập luyện thì mình mới có thể hiền lành được, chứ không thể nào giữ như bà chằn được, thì ai cũng sợ bỏ chạy hết. Vì là con cái Chúa thì phải hiền lành, khiêm nhường. Như vậy chúng ta bắt đầu nói những cái chi tiết. Trước hết là nhân đức đối thần. Thì nhân đức đối thần là gồm có đức tin, là nhân đức siêu nhiên, giúp cho chúng ta vững lòng phó thác vào Chúa mà chấp nhận những điều Chúa dạy và nhờ Hội Thánh truyền lại cho chúng ta. Chúa dạy trong Kinh Thánh, Chúa dạy cho chúng ta qua lời dạy của Hội Thánh để chúng ta tiếp tục tin những gì mà Chúa nói với chúng ta. Tin có Thiên Chúa ba ngôi nè. Chúa là một cộng đoàn yêu thương, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhưng mà là một Thiên Chúa duy nhất thôi, ba ngôi vị là bằng nhau, cùng một bản tính Thiên Chúa. Đó là cái điều mình tin mà mình không thể nào hiểu hết được. Nhưng mà mình tin bởi vì Chúa nói cho mình biết. Rồi mình tin Chúa tạo dựng thế giới này và chúng ta có trách nhiệm, cho nên có thưởng có phạt. Với những cái điều chúng ta làm tốt thì được thưởng, mà điều chúng ta làm xấu thì bị phạt. Thì những điều mình tin ở trong Kinh Thiên Kính, chúng ta đọc, học Kinh Thiên Kính thuộc lòng để chúng ta biết chúng ta tin cái gì. Tin Chúa Cha tạo dựng thế giới, tin Chúa Con cứu chuộc mình, rồi tin Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh mà Chúa Giêsu thành lập, tin phép tha tội, tin xác loài người ngày sau sống lại. Đó là những điều mình tin trong Kinh Thiên Kính. Chúng ta tin những điều Chúa dạy vì Chúa là đấng chân thật, không thể sai lầm và lừa dối ai hết. Trong đời sống của chúng ta thì con cái thì tin cha mẹ, rồi tới trường học thì tin ông thầy. Nếu không tin làm sao học? Ông thầy bảo là A thì mình đọc là A, mà bảo là là số 1 thì mình đọc là số 1, rồi 1 với 1 cộng lại với nhau là thành 2, 1 với 1 là 2. À, mình tin vào ông thầy rồi tất cả những cái căn bản đó rồi mới từ từ mới đi lên được. Còn bây giờ 24 chữ cái mà giờ nó không có đọc theo, nó không tin thì là nó không đọc được. Từ 0 tới 10 mà nó không đếm được và nó cũng không tin ông thầy thì làm sao nó đi vào những cái số nó cao hơn về toán học hoặc là đọc sách được. Do đó mà trước hết là tin vào cái người có thế giá và Chúa là đấng chân thật và Ngài khôn ngoan vô cùng khi tạo dựng thế giới này. Cho nên chắc chắn là không thể sai lầm mà chúng ta vốn dĩ là con zero chẳng có là gì hết. Thì Chúa đâu có lừa dối mình để làm gì. Cho nên tin vào Chúa là điều cần thiết. Và đức tin rất là cần thiết để được ơn cứu độ. Trong thư Do Thái, chương 11, câu 6 nói chúng ta không có đức tin thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Mà không có niềm tin thì chúng ta đâu có đến với Chúa hoặc là đọc lời Chúa. Chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta mới đọc lời Chúa, chúng ta đến với Chúa. Trong cái tội về đức tin, nó có những cái tội là cố tình hồ nghi những điều Chúa dạy mà mình hồ nghi. Thứ hai là mình hổ thẹn không dám tỏ mình ra là một người công giáo. Mình tin và mình xác nhận niềm tin của mình. Và mình hãnh diện, mình sống đúng niềm tin của mình ở giữa trần gian. Và niềm tin đó là tin có một Thiên Chúa tạo dựng thế giới này. Một Thiên Chúa là cha chung của mọi người. Và mọi người là anh chị em. Mình sống đúng cái niềm tin của mình. Sống đúng cái điều mà mình tuyên xưng trong cái niềm tin của mình. Rồi cái tội thứ ba là liều mình trong những dịp nguy hiểm làm mất đức tin. Thứ bốn là chối đạo. Chẳng hạn như cuộc bách hại đạo đã đến mà mình không dám xưng mình là người công giáo. Tại vì trong cái thời kỳ nó bách hại đạo, những ai công giáo có thể bị bắt tử đạo. Cho nên mình chối đạo thì tức là mình chối bỏ niềm tin mình vào Chúa rồi. Rồi mình đi chơi với những bạn bè xấu mà luôn luôn là nó chống đối về đức tin, về niềm tin của mình. Mà mình không có đủ khả năng để mà thuyết phục nó, giải thích cho nó hiểu. Thì thế nào mình cũng bị chạy theo cái trào lưu của những người vô thần. Cho nên mình trình bày cho họ và họ phải tôn trọng niềm tin của mình. Và mình cũng tôn trọng cái lập trường của họ. Họ không tin là chuyện của họ. Nhưng mà nói như ông Pascal, một triết gia của Pháp, nó nói là tôi tin có Thiên Chúa, anh không tin. Ở trần gian này không sao hết. Tôi với anh nó cũng trên nhau chút chút thôi. Cũng ăn ngày ba bữa, ngủ một cái giường, đi xe thì cũng đi mấy chục km mỗi giờ theo tốc độ người ta cho phép thôi. Chứ không thể nào đi hơn được. Xa lộ Mỹ thì cũng đi 110 cây số giờ, tức là 70 mile tới 75 mile thôi. Còn đi trên nữa thì dĩ nhiên là bị phạt và có thể gây tai nạn. Cho nên ở trần gian này không có hơn nhau bao nhiêu hết. Nhưng qua bên kia thế giới đó, không có Chúa thì quầy vốn. Chúng ta cũng chẳng lỗ lã gì bao nhiêu hết. Nhưng mà nếu có Chúa thì giữa người tin và người vô thần, nó khác nhau một trời một vực. Đó là một sự thật. Chúng ta cứ làm một bài toán đơn giản thôi. Cho nên có những cái mà chúng ta sống trong xã hội đó thì dĩ nhiên gặp đủ hạng người. Có những hạng người thì họ chê bai mình, có những hạng người thì họ chống đối niềm tin. Nhưng mà nếu mình không học vững vàng về kinh thánh, về giáo lý thì mình không có biết đường mình trả lời. Rồi có biết bao nhiêu những cái lý luận mà nó nói nếu Chúa tạo dựng cả thế giới này, vậy ai tạo dựng Thiên Chúa? Thì mình trả lời làm sao? Mình trả lời câu đó là mình vô bẫy của nó rồi. Tại vì Thiên Chúa không ai tạo dựng hết, tự Ngài mà có rồi. Còn cái thế giới này là thế giới vật chất, thế giới mà Thiên Chúa tạo ra, trong đó có chính mình. Và chúng ta biết là Thiên Chúa tự đời đời Ngài đã có rồi. Và Ngài yêu thương chúng ta cho nên Ngài mới tạo dựng chúng ta để chia sẻ cái hạnh phúc với Ngài, để sống hạnh phúc với Ngài. Còn mình rối ráng mà mình suy nghĩ vậy ai tạo dựng Chúa, thì lúc đó là chúng ta vô bẫy của bạn bè, nó gài bẫy mình. Cho nên Chúa không ai tạo dựng hết, chính Ngài có từ đời đời rồi. Và Ngài tạo dựng thế giới này, và chúng ta biết có Thiên Chúa tạo dựng thế giới này. Vì Chúa đến với chúng ta, Chúa nói với chúng ta biết. Cho nên những cái tội về đức tin là hồ nghi hoặc là không có chịu tin những điều Chúa dạy. Chúng ta đọc Kinh Thiên Kính, chúng ta tin tất cả những điều đó, thì chúng ta mới có thể nhận bí tích rửa tội được. Nếu mình không tin thì không thể nhận bí tích rửa tội được. Bởi vì không tin thì có rửa tội thì cũng vô ích thôi. Tại vì Chúa không có buộc ai hết. Chúa tôn trọng tự do của từng người. Và khi mình đã rửa tội, mình sống đúng niềm tin của mình, thì mình luôn luôn là hãnh diện sống đúng những cái gì mình đã tin, mình đã suy nghĩ, và mình tuyên xưng cái niềm tin đó. Và dù có bị bắt bớ, dù có bị thử thách niềm tin, mình cũng luôn luôn làm chứng cho Chúa, làm chứng cho niềm tin của mình. Và mình bắt đầu sống ở trần gian nhưng không phải kết thúc ở đây, nhưng mà kết thúc bên kia thế giới. Cho nên trần gian này có rất nhiều những cái tấn công, những cái cám dỗ, nó làm cho chúng ta mất đức tin. Nhưng chúng ta đừng có sợ, vì biết bao nhiêu những cái sách báo, phim ảnh hoặc là bạn bè xấu, rồi những kẻ chống đối tôn giáo hay là vô thần, họ tìm đủ cách để mà họ hạ bệ chúng ta và làm cho đức tin của mình bị lung lay. Thì mình hãy cẩn thận, để mình phải đào sâu, phải tìm hiểu tới nơi tới chốn, rồi mình suy nghĩ kỹ lưỡng để mình sống đúng cái niềm tin của mình ở trong một cái thế giới mà cái trào lưu sống vô thần thực tiễn á, vô thần lý thuyết là chuyện nhỏ, nhưng mà vô thần thực tiễn là người ta chỉ có biết tiền đâu thôi. Đầu tiên là tiền đâu, rồi có tiền rồi phải hưởng thụ tối đa ở trần gian, chứ không cần biết tới Thiên Chúa. Thì đó là những cái mà đời sống của chúng ta bị cám dỗ và bị mất niềm tin dễ dàng lắm. Vì vậy chúng ta phải sống đúng những gì chúng ta tin. Sống theo đức tin là tập phán đoán mọi việc theo giáo huấn của Phúc Âm. Đọc Phúc Âm thì chúng ta mới hiểu Chúa Giêsu nghĩ cái gì. Chúa Giêsu nhìn vật chất như là phương tiện chứ không phải là như mục đích. Cho nên phúc chân ai có tinh thần khó nghèo về nước trời là của họ. Còn trần gian là phúc chân ai giàu có. Còn Chúa thì nói ngược lại. Chúa không có cho lấy tiền của làm trung tâm cuộc sống của mình. Lấy Chúa làm trung tâm là nguồn hạnh phúc của mình. Còn tiền của vật chất là phương tiện thôi. Mình phải biết sử dụng nó để phục vụ cho sự sống con người. Rồi một ngày kia mình sẽ bỏ lại cho trần gian. Khi mình chết mình không có mang theo được đâu. Vì vậy chúng ta phải tập làm sao có một cái phán đoán theo giáo huấn của Phúc Âm và ra sức thực hiện những điều mà Chúa dạy đó trong cuộc đời của mình. Vì Chúa nói là cái người khôn ngoan đó thì xây nhà trên đá là cái người thực hành lời Chúa. Còn người nghe suông xong rồi tai này qua tai kia mất thì giống như người xây nhà trên cát vậy. Nghe thì hay đó, thì thích đó, nhưng mà không có tập suy nghĩ và phán đoán rồi thực hành lời của Chúa để thành một cái thói quen tốt, thì chúng ta sẽ bị những cái thói quen xấu cũng như những cái cám dỗ của trần gian làm mất cái niềm tin của mình. Do đó phải sống theo đức tin là phải có cái phán đoán đúng như Phúc Âm, như lời của Chúa dạy, để chúng ta có cái tình yêu với Chúa và yêu thương nhau, và chúng ta nhìn mọi việc theo ý của Chúa. Thì những cái điều chúng ta tin tối thiểu á, là trong kinh đức tin, kinh tin lạy Chúa tôi tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thưởng phạt vô cùng. Đó là cái tối thiểu. Tôi lại tin Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai xuống thế làm người chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Rồi tất cả điều hội thánh dạy thì tôi tin hết. Vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Đó là cái tối thiểu là trong kinh đức tin, để tin vào Thiên Chúa là đấng thưởng phạt vô cùng. Chúa có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, nhưng là một Thiên Chúa duy nhất thôi. Rồi Chúa Giêsu xuống thế cứu chuộc mình, lên trời vinh hiển. Rồi Chúa Giêsu thành lập hội thánh để hội thánh tiếp tục cái sứ mạng của Chúa Giêsu ở trần gian. Và nếu mà nói dài hơn chút, thì chúng ta lấy Kinh Tiên Kính ra. Tất cả những điều chúng ta tin nó nằm trong Kinh Tiên Kính hết. Nó dễ dàng vậy. Và cái gì mà nói ngược lại là chúng ta có căn bản để chúng ta biết là cái người đó nói sai, không đúng ý của Chúa. Còn nhân đức cậy đó là một nhân đức siêu nhiên giúp chúng ta trông đợi vững vàng, hy vọng vào Chúa. Trông cậy là hope, là hy vọng đó. Nhờ công nghiệp Chúa Giêsu thì chắc chắn là chúng ta nhờ ơn của Chúa, nhờ Chúa giúp chúng ta sống xứng đáng là con Chúa ở đời này và được hưởng hạnh phúc đời sau. Vì Chúa Giêsu đã hứa điều đó khi làm mọi cái theo lời của Chúa. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được làm con cái của Chúa, được tha thứ tội lỗi. Rồi Chúa nuôi chúng ta bằng thịt máu của Chúa qua bí tích thánh thể. Cho nên ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Thì chúng ta được sống đời đời với Chúa. Chúa đã hứa như vậy. Và mình trông cậy Chúa là điều đúng đắn, vì Chúa là đấng toàn năng. Ngài yêu thương, Ngài nhân từ, trung tín, vô cùng. Và Chúa có tất cả mọi cái, Chúa tạo ra vũ trụ, tạo ra chúng ta, thì Chúa không có lừa dối mình làm gì. Và Chúa đã hứa là chắc chắn Chúa ban cho chúng ta tất cả những cái gì mà Ngài đã hứa cho chúng ta. Vì tự sức của mình chẳng qua là con số không trước mặt Thiên Chúa thôi. Mà người Việt Nam chúng ta gọi là ông trời, là Thượng Đế, là đấng cho chúng ta cả cái vũ trụ này để phục vụ sự sống con người. Và con người biết có ông trời, có Thiên Chúa, có đấng tạo dựng nên mình. Rồi đi sâu vô thì lúc đó chúng ta mới biết được Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là người cha yêu thương và Ngài muốn quy tụ tất cả lại thành đại gia đình của Chúa. Mọi người là anh chị em của mình. Cho nên Chúa đòi chúng ta có cái nhìn của Chúa. Nghĩa là yêu thương tất cả mọi người, ngay cả những người bất đồng chính kiến với mình. Những người họ không có hợp tính với mình vẫn yêu thương họ. Bởi vì Chúa yêu thương họ, mà mình ghét họ, thì chúng ta làm buồn lòng cha của chúng ta ở trên trời. Cho nên chúng ta phải sống đúng cái niềm hy vọng của chúng ta vào Chúa, để chúng ta có thể sống đời đời với Chúa. Ngay ở trần gian mà, thiên đàng bắt đầu ngay ở trần gian, khi chúng ta biết yêu thương nhau, biết tha thứ cho nhau, biết chấp nhận nhau. Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả những người khó tính nhất và ngay cả những người chơi xấu chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa ban những điều tốt lành cho họ. Vì cha chúng ta trên trời là đứng rất là tốt lành. Ngài cho mưa trên người lành lẫn kẻ dữ, Ngài cho nắng trên người lành lẫn kẻ dữ. Chúa không có phân biệt đối xử. Không có đồ ăn thì tháng mình chết, không có nước uống thì tuần mình chết, mà không có không khí thở là 3 phút mình chết rồi. Tất cả điều đó Chúa ban nhưng không. Nhưng có ai cảm ơn Chúa không? Rồi khi con người sâu xé nhau, không nhận ra Thiên Chúa là cha, thì sâu xé với nhau, chiến tranh, hận thù, rồi bao nhiêu sự dữ xảy ra, thì Ngài đã cho chúng ta con một của Ngài đến trần gian là Chúa Giêsu Kitô để chuộc tội chúng ta và đưa chúng ta về với Thiên Chúa Cha. Nhưng mà Chúa vẫn tôn trọng tự do của từng người chúng ta. Vì vậy, chúng ta có tự do để chúng ta lựa chọn bao lâu chúng ta còn sống, để chúng ta biết cảm tạ Thiên Chúa là cha yêu thương của chúng ta và sống đúng cái tâm tình của những người con với cha trên trời. Vì vậy, Chúa là đấng nhân từ và trung tín vô cùng. Ngài đã hứa là những ai biết yêu thương người khác ngay ở trần gian này thì được gọi là con cái của Chúa rồi. Ở trong Matthew chương 5 đó, ta đọc ở trong 8 mối phúc thật, thì phúc cho những ai có tinh thần khó nghèo vì nước trời là của họ, phúc cho ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp, phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an, phúc thay ai khát khao nên người công chính vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng, phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương, phúc thay ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính vì nước trời là của họ. Cho nên chúng ta sống, xây dựng cái hòa bình, cái tình yêu thương lẫn nhau, thì chúng ta được gọi là con cái của Chúa. Chúng ta biết xót thương nhau, thì Chúa xót thương chúng ta. Vì Chúa đã hứa rồi, nếu chúng ta sống đúng, thì chúng ta được sống hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Cho nên chúng ta tin vào Chúa, chúng ta trông cậy vào lời hứa của Chúa. Rồi những cái tội mà nghịch lại cái đức trông cậy này là cái gì? Thứ nhất là ỷ lại Chúa nhân từ vô cùng mà không lo làm điều lành lánh điều dữ, là nghĩ rằng Chúa là tình yêu, Chúa yêu thương vô cùng, Chúa thương xót mình vô cùng, Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta hết nếu chúng ta hối cải, chúng ta quay về với Chúa. Nhưng mà lạm dụng lòng thương xót của Chúa để chúng ta cứ tiếp tục phạm tội. Chúng ta phạm 1000 tội rồi, giờ chúng ta phạm thêm 1 tội nữa thì cũng xuống hỏa ngục thôi. Nhưng mà Chúa yêu thương vô cùng, cho nên chắc chắn là Chúa tha thứ hết. Rồi cứ vậy mà lì lợm trong tội lỗi. Thì như vậy là chúng ta phạm cái tội là ỷ lại và lạm dụng lòng thương xót của Chúa. Chúa mở cửa cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không chịu trở về với Chúa để sống thánh thiện, thì đó là cái lỗi của mình. Rồi có những người cậy mình nhiều quá, tức là nghĩ rằng là mình thánh thiện rồi và không có nỗ lực để sống thánh thiện. Rồi có những người khác thì thất vọng về lòng thương xót của Chúa, về tình yêu của Chúa, nghĩ rằng là mình tội lỗi quá rồi, mình đã phạm bao nhiêu thứ tội rồi, cho nên họ nghĩ rằng là đàn nào chết cũng xuống hỏa ngục thôi. Cho nên họ không có muốn hoán cải, không có muốn thay đổi gì hết. Thì cái đó là hai cái tội. Một cái tội là lạm dụng lòng thương xót Chúa. Một cái tội là thất vọng trước tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Chúng ta phải hiểu đúng là Chúa thương xót chúng ta vô cùng. Không có người cha, người mẹ nào mà lại ghét con của mình hết. Nếu mà không thương nó thì sinh nó ra làm gì? Mà nhất là Thiên Chúa không có phải là accident đâu. Thiên Chúa không phải là tai nạn mà sinh ra chúng ta đâu. Mà Thiên Chúa yêu chúng ta, có cái kế hoạch từ đời đời rồi. Ngài đã lập trình sẵn sàng hết rồi. Từ đời đời Ngài đã nghĩ tới chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta. Ngài yêu, Ngài mới tạo ra chúng ta để sống hạnh phúc với Ngài. Cho nên Ngài chờ đợi từng người chúng ta trở về với Chúa. Ngài cho chúng ta tự do. Chẳng lẽ bây giờ Chúa làm mình như người máy thì nó không nghĩa lý gì hết. Hoặc là làm mình như một con vật thì nó không có nghĩa lý gì hết. Nó làm theo bản năng. Cho nên Chúa cho chúng ta có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm, có tình yêu. Và mình đã có tự do lựa chọn thì phải có trách nhiệm. Vì vậy, khi mà mình quay lưng với Chúa, mình phạm tội, mình phạm tới 10 giới răn của Chúa, giết người, phá thai, ngoại tình, dâm ô, rồi nói hành, nói xấu người khác, hoặc là chúng ta lừa dối người khác, hoặc là gây những cái bất công ở trong xã hội, thì chúng ta không làm đẹp lòng cha của chúng ta, rồi chúng ta cứ tiếp tục như vậy, rồi cứ ỷ lại là Chúa thương xót vô cùng, để rồi gần chết là tính sau, thì chúng ta ỷ lại như vậy là cái tội lạm dụng lòng thương xót của Chúa. Hoặc là chúng ta thất vọng cũng là cái tội của lỗi đức trong cậy. Chúng ta tin vào lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa, Chúa yêu chúng ta, thì chúng ta phải quay về bên Chúa và học để làm những gì đẹp lòng cha của chúng ta trên trời, và đối xử với mọi người như anh em con cùng người cha chung trên trời. Còn nếu không thì chúng ta vẫn ở quá xa Thiên Chúa. Vì Chúa là tình yêu, mà không có tình yêu thì không có chỗ trên thiên đàng. Hỏa ngục là nơi không có tình yêu. Cho nên chúng ta ý thức là bất cứ cái gì mà nó cổ võ cái ích kỷ của con người, cái sự thù ghét của con người, cái sự ganh tương đố kỵ của con người, hoặc là những cái lạm dụng lỗi đức công bằng trong lời nói cũng như trong việc làm, hoặc là ham muốn của cải người khác, ham muốn vợ chồng người khác, thì tất cả đều làm cho cái gia đình mình không hạnh phúc, làm cho tâm hồn mình không có bình an. Nó trống rỗng à, nó chẳng có bao giờ bình an hết. rồi làm cho những người chung quanh chúng ta khổ, thì chính chúng ta có cái trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa, và không giống Chúa thì không có chỗ trên thiên đàng. Chúa là tình yêu. Vì vậy chúng ta phải giống Cha của chúng ta trên trời, là đấng nhân từ thương xót, là đấng hoàn hảo yêu thương. Và chúng ta phải tập để sống giống Chúa. Thì khi chúng ta chết qua kia thế giới, chúng ta giống Chúa, thì chúng ta ở đời đời với Chúa. Còn chúng ta không giống Chúa mà giống quỷ thì chúng ta xuống hỏa ngục. Quỷ là nơi không có tình yêu, mà chỉ mưu mô xảo quyệt để tìm cái thú, cái lợi cho nó thôi. Thì chúng ta ý thức như vậy, để chúng ta trông cậy vào Chúa. Rồi khi nào chúng ta phải trông cậy vào Chúa? Thứ nhất là lúc bị cám dỗ. Cám dỗ để mất niềm tin vào Chúa, mất cái lòng trông cậy. Lúc đang bị thử thách, lúc gian nan, lúc đau khổ, thì chúng ta càng phải trông cậy vào Chúa hơn. Bây giờ chiến tranh nó xảy ra chẳng hạn, hoặc là kinh tế nó suy sụp, nó làm chúng ta mất việc làm, mất đủ thứ hết, mà chúng ta thất vọng, chúng ta không cầu nguyện nữa. Rồi chúng ta nghĩ rằng Chúa bỏ mình rồi, thất vọng, xong rồi mình không cầu nguyện nữa. Thì khi mình không cầu nguyện nữa, mình quay lưng với Chúa, mình đi ra trần gian, mình làm được cái gì đấy? Hoàn toàn hai bàn tay trắng, sức khỏe của mình, sự sống của mình tùy thuộc vào Chúa. Mà mình mất Chúa rồi thì mình được cái gì? Mất cái sự liên hệ mật thiết với Chúa rồi, thì giống như nhà mình cắt đứt cái dây điện với nhà máy điện vậy. Thì nhà mình không có ánh sáng, nhà mình ở trong bóng tối của ích kỷ, của hận thù, của thất vọng, của những đam mê bất chính của mình, thì mình đau khổ thôi. Thì do mình không có tìm tới cái nguồn để chúng ta hy vọng là Thiên Chúa. Anh em hãy trút mọi nỗi lo âu cho Chúa, vì Chúa hằng săn sóc anh em. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 5 câu 7. Thánh Phêrô cổ võ chúng ta hãy đến với Chúa. Bao nhiêu cái gánh lo âu nặng nề, hãy đến với Chúa. Và Chúa cũng đã nói, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường. Chúa như một người mẹ yêu thương chúng ta, như một người cha yêu thương, luôn luôn là chờ con cái của mình đến để ban phát, để làm những gì tốt nhất cho con cái của mình. Cho nên chúng ta biết, dù chúng ta đầy tội lỗi, cũng cứ đến với Chúa. Chúa sẽ tắm rửa cho chúng ta qua bí tích giải tội. Thì giống như người mẹ bồng con của mình dơ bẩn đi nữa, tắm cho nó xong, thì bồng con của mình lên, nước dơ thì đổ đi, đó là tội lỗi. Cho nên Chúa không có chấp gì tội lỗi đâu. Điều quan trọng là chúng ta có sống đúng cái tâm tình, cái lòng hiếu tử của một người con với Cha trên trời. Thì cái đức trông cậy, chúng ta có cái kinh trông cậy đó. Lạy Chúa con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phước đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Đó là kinh trong nhờ công nghiệp Chúa Giêsu đã cứu chuộc và đã hứa với mình rồi, thì mình trông cậy mình sẽ được hưởng hạnh phúc với Chúa. Cho nên mình đặt tất cả cái lòng trông cậy của mình vào Chúa. Rồi về đức mến, chúng ta nhớ khi lên thiên đàng chỉ còn có đức mến thôi, tình yêu với Chúa và tình yêu với nhau thôi. Còn lên thiên đàng gặp Chúa rồi thì không còn đức cậy và đức mến nữa. Ở trần gian này chúng ta cần đức tin và đức cậy. Xin lỗi, là ở trần gian chúng ta cần đức tin, đức cậy và đức mến. Nhưng mà khi chúng ta lên thiên đàng thì chỉ còn lại đức mến, chỉ còn lại tình yêu thôi. Thì chúng ta đọc ở trong 1 Cô-rinh-tô chương 13, Thánh Phaolô nói cho chúng ta cái bài ca về đức mến. Xin ai mở sách đọc giùm. Trang 529, sách Tân Ước. Rồi, chị Khanh đọc được không? Mời chị. Trang 529, sách Tân Ước, chương 13, từ câu 1, từ câu 1.
Đã cam siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời, nói các tiếng lạ chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn, vì chân sự hiểu biết thì có ngần. Ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi các hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con.
Đó là cái bài ca về đức mến, và tức là Thánh Phaolô nói, nếu mình nói được tiên tri, mình làm bao nhiêu chuyện chuyển núi dời non, hoặc là làm việc bác ái xã hội này kia đủ hết, mà mình không có cái tình yêu với Chúa và với tha nhân đó, mình làm chỉ vì cái danh tiếng của mình ở bên ngoài đó, thì tất cả đều mình làm như vậy đó, thì chẳng qua là cái hình thức bên ngoài thôi, nó chẳng có là gì hết, tất cả mọi cái nó trống rỗng hết, giống như là thùng rỗng kêu to vậy. Mình phải có cái lòng mến thực sự từ đáy lòng của mình, như người mẹ có cái tình yêu với đứa con một cách nó rất là tự nhiên, xuất phát từ tâm hồn của mình, luôn luôn là muốn điều tốt cho người khác, luôn luôn nghĩ là mình đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Cho nên hiện nay thì đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Và khi lên thiên đàng chỉ còn lại đức mến thôi. Tức là đức mến là tình yêu, là lớp, mà Chúa là tình yêu. Cho nên đức mến là một cái nhân đức siêu nhiên làm cho chúng ta có thể yêu mến Chúa và yêu thương nhau được. Còn nếu không có cái đức mến này đó, tức là không có tình yêu của Chúa ban cho, thì chính Chúa Thánh Thần cho chúng ta cái tình yêu đó, giúp cho chúng ta có thể yêu mến Chúa và yêu thương nhau được. Còn nếu không á, thì chúng ta chỉ dừng lại cái tình yêu một cách tự nhiên của trần gian mà nó kèm với ích kỷ trong đó. Sau khi con người phạm tội rồi đó, thì những cái khả năng mà Chúa ban cho nó bị suy yếu đi, cái ý chí nghị lực nó kém đi, và con người dễ nghiêng về ích kỷ và tội lỗi. Vì vậy mà không có cái nguồn tình yêu là Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ bị cạn nguồn và chúng ta bắt đầu đi vào cái ích kỷ của mình và làm cho gia đình của mình không có hạnh phúc, bởi vì bao nhiêu cái ích kỷ nó đến, nó làm cho con người bắt đầu nghĩ tới hưởng thụ cho riêng mình, thì nó bắt đầu có những cái bức tường ích kỷ, bức tường đam mê cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, hoặc là cái tôi kiêu ngạo, hoặc là bắt người khác phục vụ theo ý của mình, bắt đầu nó xây dựng lên, nó làm cho cái tổ ấm yêu thương không còn nữa. Nó giống như là bắt buộc ở với nhau, giống như là hai cái phòng của khách sạn vậy. Khi chịu không nổi nữa thì người ta chia tay. Đó là cái tình trạng của xã hội. Vì vậy chúng ta biết là nhờ Chúa Thần giúp cho chúng ta, ban cho chúng ta cái tình yêu để có thể yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Yêu Chúa trên hết mọi sự, nghĩa là vượt lên trên tất cả mọi cái của trần gian này. Dù là mạng sống của mình, dù là cha mẹ, hoặc là anh chị em, hay là tiền bạc, hay là mọi thứ của trần gian, là mình biết rằng là tạo vật của Chúa thôi. Nó phải ở bên dưới. Ưu tiên một là yêu Chúa trên hết mọi sự, bởi vì Chúa yêu chúng ta trên hết mọi sự, đến độ mà chết cho chúng ta, và chúng ta phải đáp trả trọn vẹn cái tình yêu đó trên hết mọi sự. Rồi thứ hai là mới tới những người mà chúng ta có trách nhiệm, là gia đình của chúng ta, rồi tới những người chung quanh chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Vì vậy yêu Chúa trên hết mọi sự là ưu tiên một. Thiên Chúa là đứng tạo thành mình. Không có Chúa, không có chúng ta, không có ông bà tổ tiên, không có ai hết, không có cả cái vũ trụ này. Cho nên Chúa tạo dựng tất cả mọi cái cho chúng ta rồi. Và nếu mà nói về cái lòng hiếu thảo và cái đạo hiếu chẳng hạn, thì lên tới tận nguồn của đạo hiếu là Thiên Chúa. Tại vì lên tới ông bà nội, ông bà cố, lên tới tổ tiên tới ai nữa, thì chính Thiên Chúa tạo ra tổ tiên, thì lên tới tận nguồn là Thiên Chúa luôn. Thiên Chúa tạo ra tổ tiên. Cho nên cái đạo hiếu, thì cái đạo thờ ông bà, thì lên tới tận nguồn là Thiên Chúa. Cho nên chúng ta chỉ đi lên tới ông bà tổ tiên mà chúng ta không lên tận nguồn. Phải lên tới tận nguồn là Thiên Chúa, là đứng tạo dựng ông bà tổ tiên, tạo dựng tất cả chúng ta và thế giới này. Vì vậy chúng ta phải lên tới tận nguồn và ưu tiên một cho Chúa. Đến độ các thánh tử đạo, nếu mà bắt đạo, người ta sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình, sẵn sàng chết vì cái niềm tin vào Chúa, vì cái tình yêu với Chúa, vì Chúa yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Vì vậy mà chúng ta đáp trả trọn vẹn với Thiên Chúa đáng yêu chúng ta. Tại sao chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa? Là bởi vì Thiên Chúa là tình yêu và Ngài là người cha nhân từ, tốt lành vô cùng. Ngài đã yêu chúng ta trước, nên Ngài mới nghĩ đến chúng ta và tạo ra chúng ta cho Ngài để sống hạnh phúc mãi mãi với Chúa, chia sẻ hạnh phúc với Chúa. Mà nếu chúng ta từ chối thì Chúa cũng đành chịu thôi. Bởi vì Chúa tôn trọng cái tự do của con người. Và Chúa luôn luôn là bằng đủ cách để ban ơn giúp cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải yêu Chúa trên hết mọi sự là như vậy. Và cuối cùng cuộc đời chúng ta chấm dứt ở trần gian thì chúng ta về bên kia thế giới là ở với Chúa mãi mãi. Chứ không phải là ở với trần gian này mãi mãi đâu. Chúng ta ở với Chúa mãi mãi là cha yêu thương của chúng ta. Cho nên ưu tiên một, trước trên hết tất cả mọi thứ là Thiên Chúa. Chúng ta phải dành trọn vẹn cái tình yêu chúng ta 100% cho Chúa, vì Chúa đòi hỏi đáp trả 100% như Chúa đã yêu chúng ta 100%. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình, mà Chúa Giêsu đã làm điều đó cho chúng ta trên thập giá rồi. Và mỗi ngày Ngài cũng tiếp tục trao ban thịt máu của Ngài qua Bí tích Thánh Thể để ở với chúng ta. Như vậy chúng ta có phải thương yêu hết mọi người không? Điều đó là giới răn của Chúa, là chúng ta phải thương hết tất cả mọi người, ngay cả những kẻ thù nghịch, ngay cả những người không thương chúng ta, thì chúng ta vẫn thương yêu hết. Các con hãy thương yêu cả kẻ thù nữa, chứ không phải chỉ yêu người nhà mà thôi. Trong Matthew chương 5 câu 44, và Chúa nói là những người dân ngoại thì họ vẫn yêu những ai yêu họ và ghét những ai ghét họ. Thì như vậy, chỉ yêu người nhà của mình thì chúng ta có làm gì hơn họ đâu. Chúng ta phải bắt chước cha chúng ta trên trời. Họ đứng cho mưa, cho nắng trên người lành lẫn kẻ dữ. Thì chúng ta hãy yêu như Chúa yêu, nghĩa là yêu vô điều kiện. Không cần biết người ta có làm tốt cho mình không, mình vẫn yêu vô điều kiện, giống như bà mẹ luôn luôn yêu đứa con vô điều kiện. Lớn lên nó có hiếu thảo với cha mẹ không, đó là chuyện của nó. Nhưng mà chuyện của bà mẹ là bà yêu đứa con vô điều kiện. Nó cười, nó khóc hoặc là nó vui, bà vui theo hay bà khóc theo. Thì chúng ta cũng yêu Chúa và yêu thương nhau vô điều kiện. Vì yêu Chúa thì vô hình chúng ta không thấy. Mà Chúa bảo phải làm cho những kẻ bé mọn nhất, những cái gì tốt nhất là làm cho chính ta. Vì vậy mà chúng ta phải yêu thương mọi người như là yêu chính Thiên Chúa. Tất cả là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Cho nên nếu mà không yêu mến anh chị em chúng ta, những người gặp gỡ mỗi ngày, chúng ta không muốn những gì tốt nhất cho họ và làm những gì tốt nhất cho họ, thì làm sao chúng ta yêu Thiên Chúa vô hình được, tức là người nói dối rồi. Vì vậy phải cụ thể ở trong xã hội của chúng ta, gia đình, xã hội chúng ta gặp gỡ mỗi ngày, chúng ta phải tử tế với mọi người và trong bất cứ điều kiện nào phải làm cái gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của mình, thì lúc đó chúng ta mới giống Chúa. Mọi người đều được Chúa Giêsu cứu chuộc, cho nên mọi người đều là giá máu của Chúa hết. Thứ hai là mọi người là hình ảnh của Chúa. Và chính Chúa Giêsu đã ra lệnh là các con hãy yêu thương nhau. Và cứ dấu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con yêu thương nhau. Gioan chương 13 câu 35. Rồi thứ ba là mọi người đều là con một cha chung trên trời và cùng hưởng hạnh phúc đời đời ở trên thiên đàng. Thì ở dưới trần gian này chúng ta không yêu được, thì làm sao lên thiên đàng chúng ta lại tiếp tục sâu xé nhau trên đó sao được. Cho nên Chúa bảo là nếu mà đi dâng của lễ, nếu có cái chuyện bất bình với anh em mình thì để của lễ đó. Dâng của lễ không quan trọng, mà về làm hòa với anh chị em mình trước đã, để đẹp lòng cha trên trời, rồi mới trở lại dâng của lễ. Chứ không đến dâng của lễ mà lòng mình đang hận thù anh em mình, thì của lễ đó nó không có giá trị. Cho nên cái của lễ chúng ta dâng là sự hy sinh ý riêng của chúng ta, là đầu phục ý muốn của Chúa Cha và làm theo ý của Chúa Cha, là yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Rồi khi nào chúng ta lỗi đức mến là lúc chúng ta xúc phạm đến Chúa và anh em mình, hoặc là chúng ta vô cảm với Chúa và với anh em mình, và trước những người đau khổ chúng ta vẫn thờ ơ lãnh đạm, vô cảm với họ, thì rõ ràng là chúng ta không có cái tình yêu trong lòng của mình rồi. Vì vậy mà chúng ta phải có cái tình yêu từ đáy tâm hồn của mình. Dĩ nhiên là có người thì bộc phát tỏ lộ liền, có người thì họ chậm hơn, họ suy nghĩ phải làm cái gì, nhưng mà họ không nói ra. Còn có những người thì họ bộc phát, nhìn một cái hoàn cảnh là họ biết phải làm cái gì liền. Cái tâm của họ nó nhạy cảm hơn. Mỗi người một cách khác nhau, nhưng mà từ đáy lòng của mình phải có tình yêu đối với anh chị em của mình. Thì lúc đó chúng ta mới thực sự là yêu mến Chúa. Và ngày tận thế, Matthew chương 25, câu 46, chúng ta đọc ở trong cái đoạn đó chúng ta thấy Chúa nói là khi các ngươi làm cho những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính ta. Khi ta đói, ngươi cho ăn, ta khát, ngươi cho uống, ta trần truồng, rách rưới, ngươi cho mặc, tù đầy thì thăm viếng, đau yếu, bệnh hoạn thì giúp đỡ, nâng đỡ, thì là làm cho chính Chúa. Chúng ta có thấy Chúa đâu, nhưng mà làm cho anh chị em mình là làm cho chính Chúa. Vì vậy mà chúng ta có cái kinh mến á, lạy Chúa con kính mến Chúa trên hết mọi sự, hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là đứng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như chính mình con vậy. Cho nên chúng ta phải có cái tình yêu với Chúa và với nhau. Và khi chúng ta có cái nhìn của Chúa, thì lúc đó chúng ta mới có thể yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Phải tập để chúng ta có cái tình yêu vô điều kiện giống Chúa. Còn nếu không thì khó lắm. Bản tính con người là ích kỷ. Bản tính con người là muốn những cái thú, cái lợi cho mình. Mà nếu chúng ta không thắng vượt được cái tôi ích kỷ của mình, thì chúng ta khó mà trong cái những hoàn cảnh chúng ta biết phải làm sao cho anh chị em của mình. Thì trong tình yêu có 14 cái cách để chúng ta yêu thương nhau. Thì trong 14 cách đó chúng ta có là 14 cái thương linh hồn thì có 7 cách, và thương xác thì có 7 cách. Chúng ta biết là thương linh hồn thì chúng ta phải làm gì? Lấy lời lành mà khuyên người ta, chứ đừng có bày những cái chuyện làm hại người ta. Phải lấy cái lời lành để khuyên người ta làm cái gì tốt nhất. Thứ hai là mở dạy kẻ mê muội, tức là họ không biết thì mình kiên nhẫn hướng dẫn họ để họ làm đúng, để họ không có bị lạc hướng. Chẳng hạn như người ta hỏi đường chúng ta biết đường thì chúng ta chỉ đường cho họ đi, để họ khỏi phải đi vòng vòng, họ bị lạc. Rồi những kẻ âu lo thì mình biết yên ủi họ, giúp vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Thứ bốn là răn bảo kẻ có tội, nhất là những đứa đó là con cái của mình, hoặc là con cháu của mình, hoặc là mình có trách nhiệm với nó, thì mình khuyên bảo để nó không có rơi vào tội lỗi. Vì bất cứ cái tội nào cũng làm khổ cho cuộc đời của những người đó hết. Ăn cắp ăn trộm thì tương lai sẽ không ai tin nó hết, và đi tới chỗ nào người ta cũng tránh xa nó và sợ nó. Cái người mà nói dối thì dĩ nhiên nó sẽ mất uy tín trong tương lai, nó không có làm ăn gì được hết. Người mà mất uy tín rồi thì ở trong xã hội không ai tin, làm sao làm ăn gì được. Rồi biết tha thứ cho những người khinh dễ mình vẫn tha thứ, vẫn cầu nguyện cho họ, và mình dâng cái hy sinh đó cho Chúa Giêsu trên thánh giá. Thứ sáu là nhìn kẻ mất lòng ta, họ làm mất lòng mình cũng dâng cái hy sinh cho Chúa, mình nhẫn nhục, nhịn nhục. Nhịn nhưng mà không có nhục đâu, nói là nhịn nhục. Sự là cái người cao thượng lắm mới chiến thắng được cái tôi kiêu ngạo của mình, chứ không phải dễ dàng đâu. Không phải mà muốn mỉm cười là mỉm cười dễ dàng đâu, nhưng mà phải chiến thắng cái tôi của mình trước tiên, cái tự ái kiêu căng của mình, thì mình mới tha thứ, mình mới nhịn nhục được. Rồi khi người ta chết thì mình biết cầu nguyện cho người sống và người chết, cầu nguyện cho họ được những điều tốt lành ở đời này. Khi họ chết rồi mình cũng cầu nguyện cho họ. Đó là về linh hồn, về thân xác, thì biết cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Những cái việc đó là những việc bác ái xã hội mình dễ biết. Rồi viếng những kẻ đau yếu hay là tù đầy. Rồi những người mà không nhà, không cửa, thì chúng ta cũng liệu làm sao để giúp họ. Rồi những người ngày xưa thì có vấn đề làm nô lệ, ta giúp cho họ khỏi bị nô lệ. Ngày nay nô lệ cách khác. Nô lệ ngày nay người ta nô lệ vì mắc nợ chẳng hạn. Ta bị vào một cái này đó, mà nhất là nợ, mà nợ ở Việt Nam mà nợ mỗi tháng mà trả 10%, không biết tại sao mà người ta dám mượn 10% một tháng, và cuối cùng trả đâu có nổi đâu. Rồi có những người thì rơi vào đau yếu, bệnh tật hay cái gì đó, đến độ mà nợ nần, rồi bắt đầu phải đi làm cái này cái kia như là một người nô lệ vậy, để có tiền, để mà trang trải. Và nhiều khi là nuôi xã hội đen, trả tiền lời cho họ thôi. Cho nên nhiều người ngày nay ở Mỹ cũng vậy, cứ nợ hết thẻ credit card, nợ nhà, nợ xe, nợ mà quá cái sức của mình, thì dĩ nhiên là mình không có bao giờ làm mà trả đủ hết, và cứ suốt đời làm nô lệ cho công việc, cho tiền bạc, mà chẳng có bao giờ hạnh phúc được hết. Vì vậy mà chúng ta phải biết tự chủ, làm chủ cái ước muốn của mình, để không có mang nợ nhiều. Người ta nói là gì? Một trong những cái khổ là nợ đòi. Rồi thứ bảy là chôn xác kẻ chết. Mình lo an táng những người đã qua đời, để xứng đáng là một con người. Dù họ nghèo, họ cũng là một con người, là một anh chị em của mình. Cho nên mình chôn cất họ đàng hoàng tử tế, xứng đáng là một con người, chứ không phải là chôn như là một con vật. Trong cái gì mình có thể làm được thì mình làm. Có nhiều cái hoàn cảnh mà người ta bỏ lên trên mạng thì thấy có nhiều cái gia đình rất là nghèo, nghèo đến độ mà không có cái hòm để chôn người chết, thì đó là những cái rất là khó khăn. Rồi có những chỗ mà người ta chi phí cho vấn đề chôn cất cao quá, cái điều đó cũng không có đáng để mà chi phí quá nhiều tiền bạc như vậy. Tùy theo cái khả năng của từng người để chúng ta biết chi phí cho nó phải lẽ, mà nó đơn giản chứ không phải quá cầu kỳ. Thì đó là 14 mối để chúng ta biết yêu thương nhau. Khi chúng ta lo cho linh hồn và muốn cái phần tinh thần, cho đời sống tinh thần cũng như đời sống vật chất, xã hội chúng ta, của anh chị em chúng ta, để muốn những cái gì tốt nhất cho nhau. Rồi trong cái đời sống Kitô hữu của mình thì chúng ta có 8 mối phúc thật ở trong phúc âm Thánh Matthew chương 5. Thì chúng ta sẽ học tiếp cái nhân đức kế tiếp. 12 nhân đức, chúng ta mới nói có 3 nhân đức thôi, còn lại 9 nhân đức nữa. Xin kính chào quý ông bà chị em. Ta đọc kinh sáng danh nha. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có. và đời đời chẳng cùng. Amen.
Xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi. Hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi. Trao dâng trọn cuộc đời để hiện thân vì thế nhân. Chúa nhiệm màu con nào cảm hết ơn sâu, cho con sinh vào đời rồi khẽ cất tiếng gọi mời. Nay con xin đáp lời Ngài, ôi lạy Chúa con đây. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi. Hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi. Trao dâng trót cuộc đời để hiện thân vì thế nhân.
Khi con còn hư vô thì Chúa đã đói thương con. Tình yêu Chúa vời vợi con nào đền đáp cho cơn. Con xin dâng về Ngài lời ca tri ân cảm tạ. Ôi bao la tuyệt vời tình yêu của Chúa không ngơi.
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi. Hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi. Trao dâng trót cuộc đời để hiện thân vì thế nhân.
Trên con đường dương gian còn bao nhiêu nỗi nguy nan. Tình yêu Chúa đồng hành con nào sợ hãi chi ai. Con luôn tin vào Ngài dù cho đau thương ngày dài. Xin chung kiên một đời tình con nguyện mãi không vơi.
Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi. Hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi. Trao dâng trót cuộc đời để hiện thân vì thế nhân. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi. Hăng say đi vào đời làm chứng nhân của phúc âm. Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, thúc bách tôi. Trao dâng trót cuộc đời để hiện thân vì thế nhân.